Đó là cái năm thứ nhất, tức là năm 67 đó. Thì tới năm 68 thì coi như chung quanh thì dọn cũng được trống rồi, tương đối mát mẻ. Thì có gia đình của cô Bảy, con Hạnh chơi tên hồi trước kia được tên gì, Ngọc à đó, ra gần chùa hang các cái thác rồi họ xin nấu cơm cho thầy. Thì mừng quá, thì nói như vậy thì có cơ hội mình nhập thất. Thì 68 là năm thầy chuẩn bị nhập thất. Thì chuẩn bị nhập thất thì nó có những cái mà tất cả ai cũng nghĩ rằng phải lo. Bây giờ nhập thất thì nhập bao lâu đây? Rồi đồng thời nhập thất sẽ có những cái gì xảy ra, mà năm 68 tụi con nghe nói năm Mậu Thân đó phải nguy hiểm, là thầy nhất định ở đó nhập thất. Thì không chuyện sắp đặt xong xuôi hết, chuẩn bị nhập thất thì rằm tháng 4 thầy tuyên bố thầy nhập thất. Ngày khi tuyên bố thì tất cả Phật tử tới dự đó, một số đó, thì hỏi thầy nhập bao lâu. Thầy nói rằng thầy nhập không có hạn định, chừng nào mà thấy cái gì mới lạ thì thầy mới ra, không thấy thôi chết luôn thất. Nói nghe hoài. Có nhiều người tưởng chắc là không bao giờ gặp lại thầy, nhưng mà mới vô nhập thất thì thời gian nhập đó là cái thời gian quyết liệt đó. Tới giai đoạn này mới có những cái mà đáng kể, nó kỳ quặc, đáng kể cho tụi con nghe, tin không tin quyền mấy đứa. Khi vô nhập thất thì thầy đã có sẵn cái cuốn Lục Diệu Pháp Môn, thầy định hài lòng tu theo con đường đó. Nhưng mà khi vô tu á, lần đầu sở tức tùy tức ở quen rồi, thấy hai cái đó làm được, cái tới ổn định được hai thứ đó rồi, cái thì tới cái thứ ba là chỉ quán hoàn tịnh, nó đủ sáu. Tới phần tu chỉ á, thì trong đó có dạy hoặc là trụ tâm ở chỗ mí tóc này, hoặc là ở chóp mũi, hoặc là dưới rúng, ba chỗ đó mình dừng tâm, mình trụ ở chỗ đó, không cho nó nghĩ cái gì khác, không cho chạy đi đâu. Thầy ban đầu vô ngồi cái thầy trụ tâm ở chỗ mé tóc này chừng nửa giờ cũng nó nhức cái đầu, không thể tưởng tượng cái đầu quá là thầy buồn cho trụ dưới này, tưởng đỡ hơn trụ này một hồi cũng nhức đầu luôn, cong lên đầu thì thấy một cái thất bại. Rồi cái trụi dưới rúng, cái khi trụi rúng thôi nó ngủ gục liên miên. Ngồi lại là gục, ngồi lại là gục. Mà tụi con nghĩ sao vậy? Coi như là pháp môn đó mình nghĩa sáu mà mình mới làm được, có cái thứ ba cái này nó cùng đường đi không được, qua không nói. Thế thôi thầy dừng, dừng cái đổi qua giờ tu pháp gì. Thì thầy hồi xưa thầy cũng đọc kỹ trong cái Na Hàm, thầy nói thôi giờ là qua tứ niệm xứ. Qua tứ niệm xứ thì cái thứ nhất là quán thân bất tịnh, thầy sử dụng lối quán thân bất tịnh, quán đủ cách, thầy quán rất là kỹ. Ở trong nó có dạy quán là khi nào mình gớm, mình nhòm cái thân quá thì phải đổi quán tịnh. Thì quán có hôm đó ngồi nhìn lại thân nó rỉnh ốc người, gớm cho tới rỉnh ốc. Thì tụi con nghe câu chuyện mà quý thầy tỳ kheo quán bất tịnh là tự tử đó. Thì thầy sợ phạm phải cái lỗi đó nên rồi cái thầy đổi lại, thì biết rằng tới đó là nên dừng để chuyển qua quán tịnh. Quán tịnh thì trong đó có dạy mình xẻ cái chỗ cái mũi này sống mũi này mình tưởng như mình xẻ ra rồi cái bài cái xương ngàn ngà ở đây, rồi mình quán cái xương này chừng nào mà từ nó trắng ngà ngà tới nó trong trong tới chừng nào phát quang là thành công. Nếu đó không được thì quán ở đây ngực, thì thầy ba chỗ ở trên tháng hay chỗ trên mài nữa, chỗ này chỗ, với chỗ này với chỗ này thầy để trên này thì cũng đau đầu như bữa trước, rồi quán chỗ này cũng đau đầu luôn, rồi đưa xuống ngực thì nó ra ngực, làm sao giờ? Thì như vậy mà nếu quán bất tỉnh được thì ba pháp sao đâu có làm được, đâu tiến được, thì thầy đau khổ, lúc đó đau khổ cùng cực. Bây giờ bế tắc không biết đường đi, lại Phật sám hối đủ thứ hết, hãy cầu xin có một cái lối thoát. Bây giờ không có biết dùng cái gì nữa, thì cùng qua thầy trở qua quán tu thoại đầu, thiền thoại đầu. Thiền thoại đầu thì thầy quán cho trước khi cha mẹ chưa sanh mình được cái gì, thầy quán thầy đề ra cái công án đó, theo dõi một hôm là ngồi cái là thầy đơ người ra, đề không được, buông không được, vì cứng nhắc thì thầy không hiểu sao, không hiểu làm sao được, lạ đời. Thì rồi cũng buông ra xả rồi lại khóc, tụi con thấy khổ chưa. Tu như vậy mà thời gian đó là thời gian quyết liệt, mà tới đâu nó bị bế tắc tới đó. Thầy cũng cứ lại Phật sám hối. Sau một đêm thầy ngủ, đây là mộng mị hư ra. Ngủ cái thầy thấy mình đi tới một cái ngôi chùa, chùa Tàu, mà vô ngay nhà tổ thì thấy hai ông tổ ngồi, tổ Huệ Khả với tổ Tăng Sáng đưa ngồi đó, mà ông trụ trì đó không thấy, thấy hai vị ngồi lặng tâm mà. Thầy chạy tuốt với nhà bếp kêu ông trụ trì, vừa kêu xong nó chạy lên thì thấy hai tổ đứng dậy đi ra, mà vừa thấy mặt thầy biết ông tổ này là tổ Huệ Khả, tổ này là tổ Tăng Sáng. Tổ Tăng Sáng mặt tròn mà tóc cứ như mình thấy tháng mà chưa cạo, còn tổ Huệ Khả thì mặt dạ vuông, người có đầu có đội cái mũ, thấy rõ ràng, thấy là nhớ liền. Thì việc mình thức dậy thì buồn vô số, là hai ông tổ cách đây hơn ngàn năm mình gặp cái mình biết, thì tức là mình có duyên hồi xưa lắm, mà tới giờ sao lang thang khổ quá, không biết đường lối tu hành hết, thật là khổ, là buồn. Nghĩ tới không biết rồi ra sao nữa, đó là những cái chặng rất là buồn.